Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 5. Ta hiểu rõ tình cảnh của Huyền Kỳ chẳng mấy lạc quan, lý trí mà nói, ta cũng hy vọng hắn có thể giành được thiện cảm của quận chúa. Ta thở dài, buộc chiếc hương nang ta thiêu xong hôm nay vào bên hông hắn, rồi vòng tay ôm lấy eo hắn. Điện hạ, trở về bình an. Nếu có thể, mang về cho thiếp một chiếc khăn choàng lông thỏ. Hắn khẽ vuốt má ta, không nói gì, rồi xoay người rời đi. Nửa tháng sau, Huyền Kỳ vẫn chưa về phủ, nhưng những tin tức xảy ra trong cuộc săn mùa thu đã truyền về Nam Đô trước cả hành trình của hắn. Quận chúa Đan Hà vì tranh cường hiếu thắng mà đích thân tiến vào trường săn, thi đấu cùng các hoàng tử dưới trướng Tiên Đế. Nhị hoàng tử Huyền Lân giành được giải nhất, không chỉ thắng trong cuộc thi, mà còn chiếm trọn sự chú ý của quận chúa. Từ khi Đan Hà đến Nam Đô, đối với các công tử quyền quý vây quanh mình, nàng luôn giữ thái độ hờ hững. Nhưng sau khi thua Huyền Lân, thái độ của nàng bỗng thay đổi, khẽ cười nhẹ nói, hỏi han đủ điều, nét xuân trong ánh mắt thiếu nữ rõ ràng không thể che giấu. Nghe tin, lòng ta không khỏi nặng trĩu. Ai cũng được, sao lại cứ phải là Huyền Lân? Huyền Kỳ và Huyền Lân là song sinh do hoàng hậu sinh ra, vốn dĩ đã gần ngai vàng hơn bất kỳ vị hoàng tử nào khác được sinh bởi các phi tần. Từ khi gả cho Huyền Kỳ, ta thường xuyên gặp vị tiểu thúc này. Tướng mạo hắn và Huyền Kỳ giống nhau như đúc, chỉ là vóc dáng mạnh mẽ hơn người anh gầy gò, tính cách lại ôn hòa, dễ gần. Trong cuộc sống thường ngày, ta cảm nhận được tình cảm anh em giữa họ vô cùng hòa thuận. Huyền Lân luôn tôn kính và đi theo sự chỉ dẫn của huynh trưởng. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Luận về thế lực nhà vợ, ai có thể sánh với Bắc Mông? Nếu Huyền Lân giành được trái tim của quận chúa, liệu hắn có còn cam tâm làm một vương gia an nhàn hưởng phú quý hay không? Hơn 10 ngày nữa trôi qua, cuối cùng Huyền Kỳ cũng trở về phủ. Khác với sự lo lắng của ta, hắn không hề có vẻ gì là thất vọng trong chuyện tình trường. Điều đầu tiên hắn nói với ta lại là: năm nay vận may tốt, ta đã bắn được một con hồ ly, đã bảo người xử lý ra. Đông này nàng có thể có một chiếc khăn choàng lông hồ ly ấm áp hơn. Nghe vậy, ta không khỏi giờ khóc giờ cười. Hắn vậy mà còn nhớ đến chuyện này. Về chuyện ở Mộc Lan Viên, hắn cũng không giấu ta, đêm đến kể lại từng chi tiết. Ta nghe xong, không khỏi lộ vẻ lo âu. Nhưng hắn lại quay sang an ủi ta. Là Huyền Lân thì tốt. Trong hoàng thất, chuyện cha con tàn sát, anh em tương tàn vốn không hiếm. Vậy mà Huyền Kỳ lại tín nhiệm người em trai cùng mẹ của mình đến thế. Hắn khẽ cười, nói: A Hiền, đừng lo lắng. Ta tin tưởng Huyền Lân, không phải vì tin rằng hắn sẽ không hại ta, mà vì nếu hắn muốn lấy mạng ta, ta cũng cam lòng dâng cho hắn. Tim ta đập mạnh một nhịp, không khỏi kinh hoàng trước lời nói của hắn. Ta xoay người đè hắn xuống, cúi đầu ngăn lại lời nói bất tường ấy bằng một nụ hôn. Hắn bật cười nhẹ, đưa tay kéo màn che giường, khép lại ánh xuân bên trong. Ta vốn nghĩ rằng, khi quận chúa đã trao trọn tấm lòng, tin vui về hôn sự của nàng sẽ sớm đến tai. Không ngờ, chuyện hôn nhân giữa Đan Hà và Huyền Lân lại lắm trắc trở. Nửa năm sau cuộc săn mùa thu, Tiên Đế mới chính thức ban hôn, phong Huyền Lân làm Ninh Vương, cưới Đan Hà làm chính thê. Cùng lúc đó, Huyền Kỳ được lập làm thái tử, ta nhờ phu quý, trở thành thái tử Trắc Phi. Từ đây, mọi chuyện dường như diễn ra nhanh chóng đến chóng mặt. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Tiên Đế vốn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, lại đột ngột lâm bệnh nặng và chẳng bao lâu đã băng hà. Khi ấy, phụ thân ta là đại thần đứng đầu nội các quân cơ, được xem là người đứng đầu trong các quan lại người Hán. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của phái Bảo Hoàng do phụ thân ta và Hoàng Cứu đứng đầu, cùng với sức ép từ Bắc Mông, Tịnh Kiên Vương Minh Triệt cuối cùng không dám khởi sự tạo phản. Huyền Kỳ thuận lợi đăng cơ, trở thành tân hoàng đế. Sau đó, hắn lập ta làm hoàng hậu. Việc này thực sự nằm ngoài dự liệu của ta. Khi nhận được chiếu thư sắc phong hoàng hậu, ta thậm chí quên mất việc tiếp chỉ. Phải nhờ Nhẫn Đông nhắc nhở, ta mới bàng hoàng quỳ xuống nhận mệnh. Năm ta trở thành hoàng hậu, vừa tròn 21 tuổi. Huyền Kỳ giải thích với ta rằng, việc lập ta làm hoàng hậu đã được hắn cân nhắc rất kỹ lưỡng. Thứ nhất, phụ thân ta cùng cả gia tộc Thôi Thị đã dốc hết tất cả để bảo toàn cho hắn lên ngôi, hắn nên ban thưởng một ngôi vị hoàng hậu để đáp lại ân tình này. Thứ hai, người Mãn vào Trung Nguyên đã ba đời, nhưng phe bảo thủ do Tịnh Kiên Vương đứng đầu vẫn xem người Hán là hạng thấp kém. Việc lập ta làm hoàng hậu chính là để nhấn mạnh tinh thần hòa hợp Mãn Hán, thu hút các nho sĩ người Hán quy phục. Thứ ba, hắn khẽ cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả bên tai, hỏi nhỏ. A Hiền, nàng nghĩ lý do thứ ba của trẫm là gì? Hơi thở hắn khiến ta không khỏi bối rối, nhịp thở trở nên gấp gáp, ta đáp khẽ. Là tài năng quản gia của thiếp đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ. Hắn mỉm cười, trong mắt tràn đầy ý cười. Sai rồi. Sai rồi, thì phải chịu phạt. 6. Ta đỏ mặt, nhận hình phạt của hắn, vừa thẹn thùng vừa bất lực. Ngoài kia, mọi người đều nói tân đế điềm tĩnh ít lời, chín chắn và dứt khoát, nhưng đó là vì họ chưa từng thấy hắn buông thả khi ở trong khuê phòng. Phạt ta xong, hắn kéo ta, lúc này toàn thân mềm nhũn, vào lòng, nhẹ nhàng nói. Thứ ba, là ý nguyện trong lòng trẫm. Thôi Vận Hiền, trẫm yêu nàng. Trăm năm sau, trẫm chỉ nguyện cùng nàng chung huyệt. Niềm vui sướng từ tim ta lan tỏa khắp cơ thể, tràn đầy bốn phương tám hướng. Ta vui mừng đến rơi nước mắt. Trong những năm tháng sau này, ta đã vô số lần mong rằng thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy. Thậm chí, nếu để ta chết đi vào giây phút ấy, cũng tốt hơn việc phải chịu đựng nỗi đau nhức nhối mà tương lai sẽ mang đến. Huyền Kỳ đã đăng cơ, nhưng Tịnh Kiên Vương Minh Triệt chưa bao giờ từ bỏ tham vọng với ngôi vị hoàng đế. Những âm mưu công khai và kín đáo cứ thế không ngừng xảy ra. Huyền Kỳ, nền tảng quyền lực còn chưa vững chắc, thường thất bại nhiều hơn thắng lợi. Lần thất bại thảm hại nhất, Huyền Kỳ buộc phải phong Minh Triệt làm nhiếp chính vương. Kể từ lần đó, Huyền Kỳ lần đầu phát bệnh đau đầu dữ dội. Sau này, thân thể hắn dần suy yếu. Thái y nói rằng hắn cần tĩnh dưỡng, không nên quá lao lực vì triều chính. Nhưng một khi lơ là chính sự, chẳng phải sẽ đúng như mong muốn của nhiếp chính vương Minh Triệt hay sao? Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, Huyền Kỳ nắm lấy tay ta, bảo ta hỗ trợ xử lý triều chính. Ta kinh hãi đến sững người. Tuy triều đình chưa từng đặt ra tổ huấn, hậu cung không được tham chính, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng có tiền lệ hậu cung can dự vào triều chính. Nếu việc này bị lộ ra, không chỉ mình ta, mà cả phụ thân ta, thậm chí cả Thôi gia, đều sẽ trở thành đối tượng chỉ trích của thiên hạ. Trên khuôn mặt tái nhợt của Huyền Kỳ hiện lên nụ cười nhàn nhạt. A Hiền, đừng tự coi thường bản thân. Chị An sách của nàng viết rất hay, nàng có tài trị quốc bình thiên hạ. Ta sững sờ trong chốc lát, vội vàng phủ nhận. Bệ hạ, chị An sách là do huynh trưởng của thần thiếp chấp bút, ngài đã hiểu lầm rồi. Hắn hò khẽ một tiếng, ánh mắt sâu lắng. Vậy vì sao bản, chị An sách, lưu truyền thiên hạ chỉ có 10 sách, còn bản thảo nàng kẹp trong, Tư Trị Thông Giám, lại có đến 12 sách. Lời biện minh đã lên đến miệng, chỉ cần nói rằng hai sách đó là do huynh trưởng cân nhắc mà lược bỏ, ta chỉ giữ lại bản thảo gốc mà thôi. Nhưng nhìn ánh mắt sáng suốt như thấu tận lòng ta của Huyền Kỳ, ta biết mình không thể giấu hắn được. Thấy ta im lặng, hắn mỉm cười. Không sao, A Hiền. Có trẫm ở đây, nàng không cần sợ. Ta không nhịn được mà hỏi. Bệ hạ, có phải trong Tư Trị Thông Giám còn nhìn thấy thứ gì khác không? Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Trẫm còn nên thấy điều gì nữa sao? Không. Không có gì. Trong lòng ta thoáng hoảng loạn, không dám truy hỏi thêm. Kể từ đó, mỗi khi Huyền Kỳ phát bệnh, ta thay hắn xử lý triều chính, chỉ khi gặp những vấn đề khó khăn mới thỉnh hắn quyết định. Lâu dần, sự hiểu biết của ta về chuyện triều đình còn hơn cả việc quản lý hậu cung. Cũng từ đó, ta mới biết Huyền Kỳ bao lâu nay sống trong cảnh như đi trên băng mỏng. Theo tục lệ cũ của người Mãn, đa số các cựu thần người Mãn đều đặt cược chính trị vào nhiếp chính vương. Trên triều đình, luôn có những thế lực vô hình ngăn cản sự thực thi các chính lệnh của hoàng đế. Đừng nói là Huyền Kỳ, ngay cả ta, người tạm thời hỗ trợ triều chính, cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ Nhiếp Chính Vương. Dưới vẻ bề ngoài yên bình, những dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Hoặc chúng ta sẽ diệt trừ toàn bộ thế lực của Nhiếp Chính Vương, hoặc sẽ bị thế lực của hắn gặm nhấm đến tan rã. 3 năm trước, trong cuộc săn mùa thu của Ngự Lâm Quân, Nhiếp Chính Vương là người đầu tiên để lộ răng nanh của mình. Hắn giáng một đòn sấm sét, chặt đứt cánh tay phải của Hoàng đế Ninh Vương. Cái chết của Ninh Vương khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm. Nếu Vương Phi của Ninh Vương trở về quê hương Bắc Mông và tái giá, Hoàng đế sẽ mất đi sự hỗ trợ của binh quyền Bắc Mông. Đó sẽ là thất bại hoàn toàn. May mắn thay, Ninh Vương Phi một mực trung tình với Ninh Vương, quyết tâm giữ đạo tiết phụ. Nhưng nàng vẫn còn trẻ, có thể giữ mình được bao lâu? Và rồi, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, nàng đã không thể giữ được nữa. Người phá vỡ đạo tiết ấy lại chính là Hoàng đế. Với ta, đây đúng là tin dữ trong cái may. Bắc Mông từ đây không thể đứng ngoài cuộc, buộc phải dấn thân vào vòng xoáy tranh đấu này.